gọi là khai mở ra và chỉ cho mình thấy mình thật là cái gì. Còn đây mình cứ bị cái giả này, nó như là cái mặt trận mê hồn, nó làm cho mình mê muội tối tăm, không tỉnh được ra. Cho nên đây Phật cố gắng, Phật nói cho mình nhận rằng, để trước hết là để, đây mới là để cho mình tin và mình hiểu thôi. Nên một khi mình tin, mình hiểu rồi ấy, thì mình mới thật, hạ thủ công phu tu thật. Mà có tu thật ấy, thì mới nói chuyện chứng được. Chứ còn chỉ học còn chữ nghĩa đây thì nó cũng giúp cho mình được cái chỗ hiểu và biết. Thế có hiểu, có biết rồi lúc bây giờ mới chịu tu. Nhưng mà cái số người chịu tu ấy ít lắm, gần như là không có. Chúng mình bị cái đám mây này, tức là cảnh trần. Thế nhưng mà cái cảnh trần này chúng mình từ chối còn dễ, chứ cái căn này nó kết đây, bây giờ mình chịu hạ thủ công phu để đừng kết nữa, cái đó khó. Mà nếu nó còn kết ấy, thì tức là còn luân hồi, còn đi vào đám này đám kia. Giờ làm sao gỡ ra căn nó đừng kết. Mình vẫn cứ vào trong bào thai để mình hút máu của mẹ, kết mắt, kết tai, kết chân chân. Cái kết này nó là một cái vô minh từ lịch kiếp rồi. Hễ cứ mất cái thân này lại có thân khác, mất thân này lại có thân khác. Thế cho nên bây giờ phải đứng lại, đừng kết nữa. Nhưng mà đây như ở đây hễ trừ được được 6 là mình lại còn 1, nghĩa là cho là cái cảnh giới ấy là niết bàn rồi, rồi trụ luôn vào cái cảnh niết bàn, bởi vì cái cảnh ấy nó an vui yên ổn lắm, trụ luôn vào cảnh ấy không muốn tiến nữa. Thế cho nên các vị thánh tiểu thừa các ngài được niết bàn rồi. Thế thì bây giờ Phật lại phải làm sao mà biết rằng cái cảnh niết bàn này không thật, để lúc bây giờ lại chịu đem thân đi vào các đường sanh tử độ chúng sanh. Từ cái độ chúng sanh ấy nó mới dần dần nó mới giác tỉnh thêm, lúc bây giờ mình mới được nhận được cái tánh Phật. Cái bước thứ hai này mới khó. Thì bây giờ hẳn có học cái để cầu cái bước thứ nhất đã. Cũng đã khó lắm, gần như người ta nói cách Phật xa, bây giờ các thánh nhân gần như không có. Có thể vẫn có cái ngài ở bên cạnh mình đấy mà mình không biết. Cho nên bảo là không có. Rồi chúng ta tiếp.
Thầy ở đây nói là các vị thanh văn được tịch diệt nhờ tu diệt tận định. Nghĩa là bây giờ trong khi mà mình ngồi thiền định đó mà thầy, thì các ngài diệt hết thọ, tưởng, hành, thức rồi.
Cô nên nhớ là ngay cái tứ thiền của sắc giới. Rồi người ta xong cái tứ thiền của vô sắc giới là 8 cái thứ thiền định ấy. Đã xong rồi, người ta mới vào cái thứ 9 là cái diệt thọ tưởng định. Chứ không phải bây giờ cô ngồi xếp chân như thế này mà cô vào được đâu.
Và tại như vậy thì khi mà được cái diệt thọ định này rồi thì người ta mới được cái định.
Thì mới được cái niết bàn. Phải qua 9 lớp thiền định như thế, rồi đi diệt được cái thọ với cái tưởng. Thì lúc bây giờ mới nhập niết bàn. Chính cái diệt thọ tưởng định ấy là cái niết bàn của các vị ở Nam Tông đấy.
Mình gọi là chứng quả
là hán. Đấy, chứng quả là bởi vì các ngài nhập được cái diệt từ cái thọ cái tưởng thì mới chứng được cái trí gọi là lậu tận trí. Đến lúc bây giờ tự nhiên cái là thuộc về cái minh, vô minh nó tan đi thì cái minh nó hiện ra. Cho nên các ngài được mấy cái trí tuệ đó, để được cái trí lậu tận, sạch được hết những các cái lầm mê, thế mới chứng quả là hán.
Và thầy mà các ngài cứ ngồi tu như mình bây giờ mình ngồi mình không vọng tưởng.
Nhưng mà cô phải vào chín cái định ấy đã, rồi mới đến cái thứ 9 ấy mới là cái diệt thọ tưởng định. Đó. Chứ không phải bây giờ mà cô vào ngay là cái diệt thọ tưởng định. Cô phải qua 4 cái định vô sắc giới để lọc sạch hết những cái bất thiện ở nơi mình. Rồi lên đến cái 4 cái định của vô sắc. Đấy là không được hết cả. Thế rồi hết 4, tức là 8 cái lớp ấy cô mới vào cái diệt, mới diệt cái thọ cái tưởng. Đấy, rồi lúc bây giờ vào được cái ấy thì là nó mới phát ra cái trí, cái trí gọi là lậu tập. Thì lúc bây giờ cô mới hết cái kiêu mạn này, thấy cái mạn nó tận cuối cùng mới hết. Mới hết sạch những 81 phẩm, gọi là 81 phẩm phiền não, nghĩa là cái tham sân si mạn nghi tà kiến của bọn mình ấy. Nó 81 phẩm, tới đấy nó mới hết. Đấy mà được cái trí ấy, được mà nó hết, nhưng mà phải được cái trí lậu tận trí đó, nghĩa là cái minh nó hiện lên, thì tự nhiên nó cũng hết vô minh, là cái minh nó hiện lên. Mà lúc bây giờ mới thật là hết vô minh, mà là mới là mới, mới trình độ của các vị gọi là tiểu học thôi, chứ còn lên đại học ấy, thì lại lúc bây giờ mới thực ra là mới phá xong được cái kiến hoặc và tư hoặc hoàn toàn. Còn cái sanh tướng vô minh này, còn cái chuyện vô minh này là phải lên 10 ngôi địa của các vị Bồ Tát mới sạch được. Cứ mỗi ngôi lại sạch là một phần, 10 ngôi là trọn vẹn 10 phần, thế là lúc bây giờ mới được đẳng giác. Thì theo lối như Đức Quán Thế Âm dạy là tu phản văn là không thủ chứng. Nhưng mà cái không thủ chứng rớt dễ lắm. Cũng như anh đi học, mà nếu anh theo các trường học từng lớp anh đi lên thì nó ăn chắc. Còn anh cứ học một mình vào thư viện, học một mình đi thi, có người đỗ chứ không phải không. Nhưng mà cái số người đỗ thì hiếm, mà cái số người lông bông thì nhiều. Anh thế, cái niệm Phật cầu vãng sanh là pháp môn viên thông của Ngài Đại Thế Chí. Nó cũng là một pháp môn, hay cái cũng như cái phản văn, hai cái nó đi đôi như nhau. Như nhau không khác.
Niệm Phật thì gọi là trì danh phản văn, thế còn mình phản văn nghe phải tất nghe thì gọi là cái gì phản văn?
Thì là người ta là phản văn, còn cô bây giờ cô mượn cái chữ phản văn cô kéo vào cô. Của cô là cô niệm Phật, gọi là niệm Phật tam muội. Cái bước đi nó song song như nhau không khác. Nhưng mà phải nhất tâm bất loạn, nhớ như vậy. Tính ra là 7 thứ. Nhưng mà là chung quy chỉ là một cái thanh tịnh viên mãn tâm mình thôi. Thể tánh thanh tịnh viên mãn thường trụ. Quan hệ nhất cái chữ thường trụ, không sanh không diệt. Mỗi một pháp môn thì đặt một tên. Đấy, thiền thì gọi là Phật tánh. Thế rồi duy thức thì bảo mình được cái Amala thức, rồi ngày mai nó biến nó thành cái đại viên kính trí. Thế rồi Bát Nhã thì gọi là không Như Lai tạng. Thế rồi còn thông thường thì chúng mình có gọi là Niết Bàn Bồ Đề. Thế thì những cái tên này là mỗi một tông phái đặt tên. Thế nhưng mà sự thật đấy là trở về cái chân tánh thật sự của mình, cầu được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang nghĩa là tánh giác mà không sanh không diệt, ở đây gọi là thường trụ. Cái chung quy là trở về cái tánh giác mà thường trụ. Tiếp cái tiếp nữa xem ông ấy hỏi cái gì. Một vị đại thông minh, cho nên ông thấy rõ những các cái ngờ của chúng mình, cho nên ông đại diện ông hỏi. Thì trên chúng mình học ở bài đầu thì Phật dạy cái kiến tinh là tánh Phật. Chúng mình cứ y vào cái kiến tinh, tức là cái kiến tinh là cái thấy cũng như cái nghe là chân tính của chúng mình. Thế là ở cái đoạn đầu Samatha chúng mình cứ y theo cái thấy cái nghe là chân tính của chúng mình. Tới đây đã xong rồi. Và vừa rồi đây ở cái phần Tama này thì Phật lại giảng một lô, thì cho mình thấy là cái thấy cũng không phải, chẳng qua là tại có cái sáng tối mới có cái thấy. Vậy thì cái thấy đã nhờ sáng tối mà có, thì cái nghe chỉ nhờ động tĩnh mà có. Nếu không có động tĩnh, không có sáng tối thì cái thấy cái nghe là hư vọng. Đó, thế Phật giảng như thế. Cho nên bây giờ ông An An nó mới bảo là nếu mà như vậy vậy thì thì cứ cứ lui tới vần xoay. trên Phật nói con cái cánh cái kiến tinh nó bất động, nó viên mãn, nó chu viên, nó thường trụ, những bài 10 bài kiến tinh đó, thì rút cục lại bây giờ hóa ra hí luận cả. Đấy. Anh em bây giờ con biết nương vào đâu? Đấy là cái chỗ ngờ của ông Anan. Mà thực ông này thật là một vị thật thông minh, cho nên mới thấy trước những cái ngờ của bọn mình để hỏi lại. Trên thì Phật bảo kiến tinh là cánh Phật, rồi bây giờ Phật mất bao nhiêu công sức để Phật chỉ bày cho con biết là nó là cái không có, cái huyễn. Thế vậy thì hiểu gọn cả. Thì bây giờ Phật lại phải đáp.
Không học về mặt
thì đã nói rằng cái biết của mình, cái thấy với cái nghe với cái biết của mình, nó lại chính là cái vô minh mà.
Mà cái mà mình cho là tâm,
yeah,
ta là vẫn là hữu nhân trên não.
Hỏi là vô minh. Thế nào là trần, thế nào là cấu?
Tâm là ngoại tạng, tâm là cấu.
Yeah. Tức là cái tâm vướng víu vào cái ngoại cảnh đó. Đấy, cái tâm phan duyên, cái tâm phân biệt, cái tâm yêu ghét, cái tâm khổ vui. Đấy, như tất cả những cái gọi là cấu. Thì bây giờ mình phải xa hai cái thứ đó, thì cái pháp nhãn mình sẽ được thành tịnh. Thế thôi bây giờ đánh.
Khi đi đạo tập về thì cái nhân điên đạo mà ông Đức Xuân đó là cái gì? Phật bảo là ông Đức Xuân rồi. Và cái điên đạo thật.
Trong tâm ông chỉ biết xuông cái nhân điên đạo, mà khi điên đạo thật hiện trước mắt thì ông không nhận ra cái điên đạo thật. Thì đây Phật đánh chuông đấy cho mình thấy cái điên đạo thật là mình cứ chấp cái trần đó, cái thấy, cái tiếng với cái nghe mình chưa phân biệt được. Đấy. Thế thì đấy là cái điên đạo thật. Thế thì khi đánh chuông đấy, ông Anan lầm cái thấy, cái nghe với cái trần, mình với cảnh mà không phân biệt được hai. Nhận cái lấy nhận cảnh là mình, không phân biệt được. Thế là cái điên đạo thật nó hiện tiền. Thế còn như biết xuông thì dĩ nhiên là đây này, ông học đây này, ông rồi ông giảng ông nói
qua cái lý thuyết thì ông
lý thuyết này, mà không thực nghiệm, không thực nghiệm. Cho nên ngài Chí Tịnh ngài có giảng như thế này này, như chúng trong sách nói đến lửa, thế rồi ông thầy giáo cũng nói giảng là lửa nó nóng, thì học trò cứ nghe cái lửa nó nóng. Thế nhưng mà thực ra phải xuống tận bếp đưa tay vào lửa thì mới biết cái nóng, mới đúng cái nóng đó. Còn cô nghe tôi nói nóng, cô cũng lắp lại nóng, cái lửa nó nóng. Thế thì thực ra chúng mình chẳng anh nào biết cái nóng cả.
Thế đấy.
Cho nên chúng mình nhiều khi, chính chúng mình hồi xưa đi học ở nhà trường làm những toán về simi, bicarbonate, được sút mấy các thứ, mà ở nhà vẫn cứ dùng cái bột nổi để đi làm bánh ấy, mà mình không biết là chính cái ấy. Nhưng mà mình cứ ra công làm toán để viết cái này nó ra cái kia. Đấy. Thế mà đến thuốc cái thật ấy nó ở ngay trước mắt mà vẫn dùng mà không biết là chính là cái mình đang học đây. Thế đây Phật nói đúng cái cảnh của chúng mình. Bởi mình vì mình không chịu thực nghiệm. Đáng lẽ mình học đây là mình phải thực tập, mình phải thực tu, thực nghiệm thì mình mới chứng được cái gì mà Phật muốn nói. Còn đằng này mình cứ nghe chữ thôi, cũng như nghe lửa nóng. Thế lửa nóng, thế mà sự thật thì không có biết được cái nóng đó. Phải xuống tận bếp mà cho tay vào lửa thì lúc bây giờ mới biết cái nóng. Chứ còn cứ ngồi nói suông không ăn thua thì đây cũng thế.
Mà muốn thực tu vậy là chỉ có phanh chân mà
thì nhất định rồi, cái việc đầu tiên bây giờ người mới thì phải thế. Cái người mới thì phải buông bỏ cảnh trần để trở về như Đức Quán Thế Âm. Sau khi được rồi lúc bây giờ mới ở tại động mà thực nghiệm cái giác tỉnh của mình. Còn bây giờ mình chưa tu mà bây giờ mình ở trong động thì chỉ bận rộn với những cái động, khó mà nói chuyện mà vào được cái này. Phải như nếu muốn làm học trò Đức Quán Thế Âm ấy thì phải bắt chiếc đúng như Đức Quán Thế Âm. những gì Ngài làm mình phải làm. Chứ còn bây giờ mình chỉ nắm lấy mấy cái kết quả của Ngài, mình đi kể chuyện ấy thì là chỉ là người đi kể chuyện thôi. Đấy, mỗi người một việc, thế thì mình còn rảnh rang một tí. Chớ mà các cô cứ đi nhận chùa, bây giờ cả lô chúng ra ngoài Bắc, tội nghiệp ngoài Bắc không có sư, cho nên ta thiết tha lắm. Thế các cô tội nghiệp thì cũng cứ thấy tội người ta nói. Thế là cô này nhận cái chùa, chúng nhà mình đi ra nhận ở ngoài Bắc mấy chục cái chùa. Thế mà một khi mà nhận chùa rồi ấy, thì một mình phải lo hết. Thế là cái tâm ấy làm sao mà nói chuyện học những cái này.
Người nào có đức lắm
ở trong chúng người chuyên tu thì đã đây. Đấy, bây giờ có mỗi một lớp chuyên tu có bốn mống, bây giờ có bốn vị.
Cái lớp tứ niệm
xứ dạy tám mất đấy, các em nó 42 em chuyên tu được vài năm, nhưng mà chúng ở ngoài các em các nơi về không có người trông nom, mà lại cứ những cái vị mà chuyên tu lại toàn những người có khả năng cả. Thế thầy mới giải tán cái lớp chuyên tu, thầy mới chia đi các chùa, bắt rằng để lãnh trông nom các em, lo cho các em nó lên, chia đi mỗi chùa một chút, các giải tán cái lớp ấy. Thế có bốn cái vị này này, thì là họ mới thấy thầy giải tán, họ bỏ chùa họ đi tìm chỗ để họ tu. Thế nhưng mà rồi rút cuộc lại cũng không ở đâu đủ cái duyên, đủ hoàn cảnh. Thế thầy thấy là thầy biết là bốn cái người này là họ quyết định họ tu cho bằng được, cho nên thầy mới gọi về, thầy mới bây giờ cho tu chuyên tu ở trong Linh Quang. Thầy bảo thôi, thế bốn vị đã nhất quyết bỏ nó phí toàn những vị vừa có tuệ vừa có định vừa ưu tú, bỏ phí người ta. Thế nhưng mình nhất định tu cho bằng được, thì thầy bảo thế như thế là bây giờ tôi biết là các vị có cái tâm quyết chí rồi. Thì bây giờ thầy lại xếp lại thì mới có bốn vị bây giờ trong Linh Quang.
Vậy chứ không ở đây hả? Ở đây là lớp này là
Linh Quang thì mới có chỗ riêng yên tĩnh, có cái nhà mới làm đấy, riêng yên tĩnh ở trong đó. Cái may thế có cái nhà.
Cái nhà vừa làm sao có nghiệp.
Thế là các cụ thầy gọi về, thầy bảo nếu đã một lòng một dạ quyết định thì thầy cũng xin ủng hộ, bởi vì thực cái tâm ấy chính thầy cũng chưa nổi, mà người ta có được là quý lắm. Mà tiếc là những cái vị ấy dạy học lại hay, học cũng giỏi, lại toàn là những người mình trông cậy được cả.
À, những người ấy là tu mới tốt, thế là thầy.
Thế nhưng mà người ta đã quyết tâm rồi thì thôi, mình phải cũng phải coi như là mình phải đỉnh lễ. Cái quyết tâm của các vị. Ta đi tiếp. Cái tánh Phật của mình nó như hư không. Thế mà bây giờ chúng mình mắc vào 6 cái nút. Tánh của mình như hư không, nghĩa là viên thông tất cả pháp giới, bây giờ lại kẹt vào một chỗ mà đóng nút lại. Cái thấy của mình bây giờ kẹt vào con mắt, cái nghe kẹt vào cái tai, rồi khắp pháp giới mông manh kia mình chẳng biết gì cả. Thế cho nên chính cái mắt cái tai của mình này gọi là cái nút. Thế Như Lai dạy nghĩa quyết định thứ hai là cái nghĩa nào? Cái nghĩa quyết định thứ nhất là cái gì? Thì rồi đến cái nghĩa quyết định thứ hai. Cái nghĩa quyết định thứ nhất là phải cái nhân phải hợp với kết quả. Mình phải tìm cho ra cái tánh Phật của mình, y cứ xứng cái tánh của mình mà tu, thì ngày mai mình mới chứng kết quả. Cho nên phải nhận được cái tánh vô sanh bất diệt ở nơi mình, thì ngày mai mới chứng quả thường trụ được. Thế là cái nghĩa thứ nhất, phải nhận cho ra cái tánh Phật của mình. Còn cái nghĩa thứ hai là phải thấm tường cái bọn phiền não vô minh, nó gớm lắm. Cái mê của mình bây giờ đã kết thành cái trái đất đặc xịt lại như thế, cho nên bây giờ nó ảnh hưởng mình với nó. Như ở đây ông A Nan ông nói, con sống sanh cũng cùng với vô minh sanh, diệt cũng cùng với vô minh diệt, mà từ vô thủy đến giờ mỗi chốc mà nói chuyện tỉnh ra không phải dễ, cho nên phải thẩm tường, có biết rõ nó thì mới hàng phục được nó. Chứ lơ mơ mà cứ nuôi nó, nhận nó là mình mà lại nói chuyện hàng phục nó thì cái chuyện không bao giờ có. Cho nên bây giờ Như Lai đã dạy cái nghĩa quyết định thứ hai, tức là phải thẩm tường, biết cho thật rõ cái nguồn gốc vô minh. Đấy, những cái cách kết nút nó kết làm sao, mình biết cái kiểu kết rồi bây giờ mình mới rõ được. Thế cho nên bây giờ ông An An nó xin Phật cái gì? À, thế nào là nút mà làm sao mà cởi? Thành ông chú đọc tiếp đi. Chính là sáu căn. Mà bây giờ tỉnh ra cũng, thì dĩ nhiên nút là sáu căn. Thì bây giờ muốn tỉnh ra thì ngay cái nút cho mà gõ thì được vô thượng vô đế. Cho nên là ở ngay sáu căn là cái chỗ đọa lạc, mà cũng chính ở ngay sáu căn là chỗ cởi gỡ. Thành ông chú đọc tiếp đi.
Con hơn xin hỏi một chút.
À, cần hỏi gì?
Câu này, câu viết cuối cùng là của
mười phương Phật.
Dạ.
Bởi vì nếu mà một ông Phật nhà là trả lời thì mình lại tưởng là đây là một một cái địa phương ấy, một cái cá nhân là ông A Nan, nghĩa là một cái hoàn cảnh ấy để thì mới cởi cởi rỡ bằng cách này. Còn đây mười phương vi trần xác định cái sự thật này. Đấy. Thế thì như thế là một cái sự thật quyết định, ai ai mà tu cái pháp môn này cũng đều phải nhận, nghĩa là đây là một cái sự thật quyết định mà người nào muốn trở về cái sự thật này cũng phải theo một cái đường lối này, dù là ở ông trời hay là dù ở thiên cung trăng, dù ở phương trời nào cũng một cái đường lối này mà đi, chứ không có thay đổi. Đây là một cái sự thật quyết định.
Thế mà mình không biết.
Cùng với mình cùng sanh ra.
Câu là cùng
à.
Đầu bước câu sanh vô minh. Câu sanh là cùng thầy, với bản thân mình.
Nó, cái mình cùng với ông An An ông nói đấy. Nó tôi cùng sinh với nó.
Câu sanh.
Mà rồi tôi cùng diệt với nó, mà cứ đời này đời khác cứ như thế sống với nó.
Yeah.
Nó là mình là nó.
Cùng sinh.
Chính là thầy. Như vậy thì tức là bây giờ mình cứ cái sáu căn của mình, ngay sáu căn mình bừng cái sáu căn nữa thôi là mình thành Phật rồi.
Thì đúng rồi, cứ sáu căn mà tỉnh ra thì cô thành Phật. Đây là cái việc quyết định. Mà dù là ở phương trời nào, dù là thời thế nào, dù là thời Phật cách đây 2000 năm, chúng mình cứ cái đường lối này mà tu.
Thế sao ngày là bảo là mình dừng cái tâm thanh duyên lại.
Thì
cái tâm thanh duyên lại, đừng có
thì đúng rồi, dừng cái tâm thanh duyên lại cho thầy đấy. Thì cho tới bây giờ chỉ có một cái cách tu này thôi, không có cách nào khác cả. Thì cái gì mà cô ngờ?
Dạ con nghĩ là cái sáu căn này nó khác với cái tâm thanh duyên của mình chứ mà thầy. Dạ, cho nên ý con nói là nó mâu thuẫn là thầy, chỗ này thì ngài bảo là chỉ có nhưng mà cũng chỉ Phật nói là sáu căn. Sáu căn cũng là cái gốc luân hồi và cũng là cái gốc bồ đề của mình.
Thì nếu mà từ sáu căn mà cô đi ra sáu thức ấy, thì là gốc luân hồi. Mà cô tỉnh ra, cô an định ở nơi sáu căn cô thì cô thành Phật. Nhưng mà nhớ là sáu căn ấy, nó cũng còn cái gì biệt kiến, biệt
đồng nghiệp,
vọng kiến, đồng nghiệp và biệt nghiệp nữa.
Và thầy như vậy thì như cái đoạn đầu tiên đó, và thầy khi Phật nói qua nam Phật phân tách trong hai cái căn bản, một cái là căn bản sanh tử, một cái là căn bản bồ đề, thì cái căn bản bồ đề là Phật đang nói về cái sáu căn của mình, còn căn bản sanh tử là Phật nói về cái tâm phan duyên. Như vậy thì nói, nếu nói về cái tâm phan duyên thôi, tức là ví dụ như bây giờ mắt con thấy cái quyển sách này đẹp con thích, thì đó là cái, thì cái tâm phan duyên của con nó khởi cái thích mà nó sai tử. Chứ còn đây ngày gọi là sáu căn, nó là cái câu sanh vô minh. Nhưng mà thật sự ra con vô minh là do nó có phân biệt mà con khởi thích là ở cái tâm phan duyên chứ đâu có ở
sáu căn. Nó có là con sạch vô minh mới gọi nó là cái nút, mà bây giờ mới tức Quán Thế Âm mới phải lo gỡ sáu cái nút này ra.
Yeah. Để con mới thắc mắc cái chỗ
đó. Thế sao thắc mắc cái
gì? Nên là ý con thắc mắc là như vậy thì cái này nó có mâu thuẫn với cái hai cái căn bản Phật dạy chứ.
Thì đã nói với cô là người cái kiến tinh của cô ấy nó còn cái biệt nghiệp vọng kiến và cái đồng nghiệp vọng kiến nữa. Thì cô chỉ nói cái chuyện 10 cái kiến tinh mà cô không chịu học cái phần Samatha này, à cái phần Tama này. Thì bởi vì cô mới, cô chỉ nói chuyện cái phần Samatha, cô đang dạy học cái phần Samatha, rồi cô quên cái phần Tama này. Thiên tiếp đồng nguồn
căn trần là nguồn thì căn
thấy
là cái thấy tự thấy là trần là cái ngoại cảnh
thế nếu mà như thế thì nó là hai nơi mất rồi cho đồng nên nguồn. Mới học về 12 xứ đó
đồng nguồn.
Nhưng mà thật là có phải hai xứ không hay chỉ có một xứ thôi mình thấy đây thật là mình có chạy cái cây ổi ngoài kia không mà mình thấy ở đâu thấy ở ngay cái thần kinh của mình thôi thế cho nên cả căn cả trần nó cùng đứng tại đồng, cái thần kinh của mình thôi
căn đồng nguồn tức là nó tập trung vào cái thức thôi có căn có trần nhưng mà không có thức không có thì không thấy được không có tiếng thấy thì thấy được đồng nguồn đồng nguồn vì vậy nên muốn cột là cờ thì cũng
cột tức là mình thắt nút tức là mình kết cái căn tức là phàm phu cả ngày vơ trần thì mình cứ làm mình cứ thích đi chụp ảnh thì hôm nay mình chụp mai mình chụp nếu cái khoái ham thích này vẫn còn này, thì cái máy ảnh ấy nó tan đi mình đi mua cái máy khác có không thế vậy thì bây giờ mình có cái máy ảnh của mình là cái con mắt này nó chụp ảnh suốt ngày đấy này nếu ngày mai mà nó cái thân này nó chết cái mắt này nó tan đi mình sẽ đi đầu thai để mình làm con mắt khác thế cho nên là bây giờ thì như thế gọi là cột thế là cột còn bây giờ mình muốn cởi thì ngay bây giờ ngay tại cái máy ảnh này ấy, mình đừng sử dụng nó nữa thì mình gỡ cái tâm ưa thích cái chụp ảnh thì mình không đi mua cái máy khác thì cái máy này nó hỏng thôi mình không mua nữa nhưng mà muốn không mua nữa thì là phải gỡ cái tâm mình đừng thích chụp ảnh thế là, như thế gọi là cởi thế thì cột cũng ở cái máy ảnh mà cởi cũng ở cái máy ảnh mình ưa thích cũng là cái máy ảnh mà bây giờ mình buông nó ra cũng ở cái mình buông cái máy ảnh ấy cái tâm mình gỡ ra thế thì bây giờ mình mọi khi mình thích chụp ảnh lắm thì phải có con mắt thế bây giờ mình tập cái con mắt này nó đừng ham máy ảnh nữa thế nó không ham nó không thích ấy, thì mình không có thì cái thân này nó tan cái mắt này hỏng rồi nó không đi tìm cái máy ảnh khác mà mình có cái ham thích thiết tha sáu cái thế cho nên cột thì cũng là cột với sáu căn nó thành sáu cái nút mà gỡ thì phải y vào sáu cái nút ấy mà cởi ra chứ không thể có cách cởi ở chỗ nào cả thế nào là thức phân biệt như hoa đốm ở hư không
tức là cái nhận thức của mình
nhớ rằng cái căn rồi nó mới phát ra cái thức để phân biệt
này chính cái sự phân biệt đó là như hoa đốm
là hoa đốm bởi vì nếu không có căn nếu không có trần thì cái thức nó có sinh không thì làm gì có thức cho nên nó là cái không có thế cho nên chẳng cần phải lo cái chuyện thức mà chỉ cần gỡ cái căn nữa là xong cởi cái nút ra là được
căn nhân trần phát ra cái biết thì có cái thức của trần của mình căn phát ra cái biết trần nhân căn tướng mới hiện
cái hình ảnh
đó hình ảnh như vậy là cả thể trạng về cả năng kiến và sở kiến là đều không tự tánh và nó tập trung vào cái
bởi vì căn thì phải nhờ trần mà trần ấy thì lại phải nhờ các hai cái dựa ở nhau nó mới thành. Thế thì nếu mà rời ra là không có. Đấy. Cho nên nói năng kiến sở kiến, căn là năng kiến, trần là sở kiến, đều không tự thành, dựa vào nhau mà thành hình, cũng như cái cây lau. Cây lau nó do ba cái lá nó dựa vào nhau nó thành hình.
Mà nếu mình thấy biết, thấy không?
Để ông chú cho cái thí dụ đi. Thế nào là thấy biết cho là thật, tức là gốc vô minh.
Tất cả nói chung là ví dụ tất cả cái đấy, riêng mình cái mắt của mình đây, ngoài kia, nếu cái cây đó mình cho là thật, thật tức là nó có,
mình đang thấy đây là thật. Mình không biết là mình thấy ở trong mắt mình, ở thần kinh, mình cứ cho là mình thấy đúng được cái cây ở bên ngoài kia. Chứ mình không biết là mình đang thấy ở cái thần kinh ở trong mắt. Mà mình cũng không biết là mình chỉ thấy cái bóng thôi, chứ mình không phải thấy cái cây thật đâu. Mà mình cũng không nhớ là cái bóng này nó phản ảnh theo duyên và tuần nghiệp, chứ không phải là nó phản hành ảnh trung thành đâu. Nó không đúng đâu. Thì ba cái không biết ấy, ba cái lầm ấy, đấy, mà mình lại cho là mình cứ biết đúng, thế là mình đã anh vô minh. Đấy là gốc vô minh đấy. Cho nên bây giờ muốn gỡ cái vô minh, cứ nhà ngay cái chỗ ấy mà gỡ ra là xong. Thế cho nên khi mình thấy một vật, mình đừng đấy, chi kiến vô kiến. Chi là biết, kiến là thấy, mà mình cho như là mình không thấy, không biết. Bởi vì là những cái là cái huyện, đừng chấp vào. Cái người nào bình tĩnh thản nhiên, tất cả những cái thấy nghe người nếm biết nó là huyện, bình tĩnh, thì cái vị ấy gọi là chứng niết bàn. Mà đấy thánh, các ngài chẳng có cái gì khác, các ngài chỉ như thế thì là thánh. Mà mình không chịu làm như thế thì mình là phàm, thế thôi. Làm thánh dễ ơi. Làm thánh thật đấy, đúng như lời các tổ nói, tại mình không muốn, chứ không phải là mình không làm Phật được. Tại mình cứ không muốn làm Phật nên cho nên cứ đi khổ mãi. Tánh mình là Phật thì còn có ai cấm mình không được làm Phật đâu, mà tại mình cứ thích làm ma thì làm nào được.
Con tức
cái
là thầy dạy cho thấy
nó
muốn thành Phật liền.
Đó, rồi. Tức mình, cô Hoa Nghiêm làm Phật tức, lập tức cho thiên hạ biết tay. Em xin vào bài.
Để mà nói trùng chuyên cái ý này, cái tôi bắt đầu phải kệ. Kệ là cái câu này, cái bài này kệ của cái tôi. Nơi chân tánh hữu vi là không. Hữu vi là tất cả những cái pháp ở ngoài.
Những cái nó thành ra đây.
Nếu mà đúng được như vậy chân tánh thì hữu vi là không. Hảo, dễ hảo. Vì duyên sanh duyên bảo như vậy. Cho nên là đối với người có chân tánh, đúng thật.
Tất cả những cái hữu vi đều là duyên sanh. Thế cho nên nó là huyễn. Như cái thân mình ấy, đấy, cái thân mình ấy là duyên sanh. Thế cho nên bảo là nó là cái huyễn, bởi vì nó không thật.
Vô vi vốn không sanh không diệt, cũng chẳng thật, khác nào không hoa.
Cái
vô vi, vô vi cái kia là hữu vi, vô vi, vô vi vốn không sanh không diệt. Vô vi cũng là cái chân tánh
đấy. Đúng rồi. Mà nó không sanh không diệt,
chân tánh
mà làm sao lại bảo nó chẳng thật?
Nó chẳng thật.
Mà lại bảo nó là không hóa. Sao thế?
Nó chẳng thật. Không hóa.
Bởi vì nếu còn nói vô vi thì là đối lại với hữu vi. Có hữu vi thì mới có vô vi. Thế thì cái thứ vô vi này là cái thứ vô vi đối lại với hữu vi. Còn thật ra cái tánh Phật của mình ấy, nó không đối lại với cái gì cả. Nó là nó, mà nó ở nó là bản thể của cả vô vi lẫn hữu vi. Thế cho nên cái vô vi mà để đối lập với cái hữu vi ấy, thì cái là cái không có. Không hoa tức là hoa đốm, tức là cái không có. Không có cái vô vi nào để đối lập cả. Vô thật vô vi là thể tánh thì nó không có, không có gọi tên nó là vô vi. Bởi vì nếu còn gọi tên là vô vi ấy là còn đối lập với hữu vi, mà cái thể tánh mình nó không đối với cái gì hết. Thế cho nên cái gọi vô, đặt tên là vô vi chẳng qua là tại mình học cái, mình nói với cái hữu vi thì mình đem cái vô vi để mình đối với hữu vi. Thế chứ trên sự thật ấy, thì nó không có tên, cái tánh Phật của mình nó không có tên.
Nhiều
tên lắm mà lại hóa ra không có tên.
Nhiều tên lắm, đặt
bảy tên.
Nhiều tên ngoài cái bảy này thì cũng còn còn nói nữa. Dụ minh tinh tinh như vậy mới ngay mình học.
Thế đấy thì chúng mình cứ đặt tên ra.
Đặt tên lên rất là nhiều. Như đa dạng, dụ tinh như tay.
Nhưng mà mỗi một tên nó chỉ nói về một khía cạnh được thôi. Thế cho nên bao nhiêu tên cũng không đủ nói. Nhưng mà chẳng có tên nào đúng thật là nó cả. Bởi vì nó nhiều lắm chứ nó không một. Nói một khía cạnh thì đâu có đủ để nói đến cái tánh Phật. Thế cho nên cái chữ, cái tên vô vi đây cũng không chỉ là, cũng là không hoa. Mượn cái tên vô vi để đối lập với cái hữu vi thôi. Cho nên nó gọi là, nó là cái không có, không phải.
Nói cái vọng để hiển cái chất. Nói cái vọng để hiển cái chân.
Kêu cái chuyện chân thì tức là để đối với vọng.
Dạ.
Thì thành nó hóa ra vọng cả.
Vọng chân là nhiều, cái điều vọng. Còn không phải.
Bây giờ bàn đến cái chuyện chân với phi chân ấy còn gọi là hoa đốm và hư không, còn bảo là vọng mà không có. Thì huống chi là bây giờ lại mình lại phân biệt thì phải có mình là năng để đối với cái bên kia là sở. Đã.
À,
mà đã phân biệt, mà phân biệt thì để phân biệt cái chân với phi chân cái gì, mà bây giờ cái chân với phi chân ấy là cái hoa đốm hư không rồi, thế thì cái anh năng với sở này làm sao mà có được nữa. Cái ngọn còn không có nó không chi cái gốc.
Thức ở giữa thì không có thật tánh, thức không có thật tánh.
Ừ, thì cái này dễ hiểu rồi.
Nên như hình cái rau gác nhau, chết và giải đồng đâu một chỗ, thành thánh hai phàm đâu ở hai nơi.
Cây lau thì ví với cái gì? Cây lau đây là nó có ba cái lá nó trụng với nhau. Thế là thành hình cái cây. Thế cho nên nó rỗng ở giữa, nó không có thật. Thế thì đây ví căn, trần, cái thức, ba cái nó dính liền với nhau thì nó cùng đứng. Mà nếu bỏ một cái ra ấy là cả ba cái cùng không. Thức là cái biết. Thế vì có cái biết thì người ta mới phân biệt được trần. Thế nhưng mà nếu không có cái biết thì dùng căn để làm gì, mà trần dùng làm gì có. Mà nếu mà không có căn thì làm sao có thức mới có trần. Mà nếu mà không có trần thì cái thức phân biệt cái gì. Thế cho nên ba cái nó phải dựa vào nó nhau. Thế một cái mất là mất cả ba. Thế cho nên cái cây lau này nó là ba cái lá. Thì tự hồ như có cây lau, nhưng mà nếu tách ra từng cái riêng thì không có cây lau nữa. Thế đây của mình cũng thế, căn trần mới thức ba cái. Bây giờ chúng mình cứ dùng cả bộ ba thành hóa ra có cái con người, có cuộc đời mình. Còn bây giờ rút một cái ra là không có cái gì cả. Thế cho nên gỡ kết là gỡ cái chỗ đó, rút chúng nó ra là xong việc hết.
Kết và giải đều đồng do một chỗ. Kết và giải đồng do một chỗ. Thánh hay phàm đâu là ấy.
Tu ở ngay. Nếu mà phàm phu cũng vì sáu căn mà mở ra 12 nhân duyên do cái xúc nó mà ra các chuyện. Thế còn thì bây giờ đây cứ gỡ nó ra, đừng có cái xúc, đừng có thọ, đừng có tưởng, thế là xong cả, thì gọi là ông thánh. Sao sao bảo nó không thì cũng không đúng, mà bảo nó có cũng không đúng.
Thầy đã nói rằng là cái cây rau này đúng là nó có ba cái lá. Ba cái lá. Thế bây giờ tôi tách ra một cái
thì là không.
Không.
Thế thì mình bảo nó là không có cái lá, mà làm sao lại bảo không cũng không đúng.
Nhưng mà thực ra cái mắt của mình thấy, mình vẫn là thấy cây rau.
Đấy đấy. Cây rau nó vẫn đứng đấy, sao lại bảo không có? Thế như vậy thì áp dụng được cái việc căn trần thức của chúng mình thì thế nào? Thế nào là có, thế nào là không? Bây giờ bảo không có thân chúng mình. Chúng mình đang sống đây mà lại bảo không có. Cái thân này chết thì diệt sạch đi. Như thế thì là bảo cái thân người là không, cái gì cũng không thì cũng vô lý. Mà nếu mà chủ trương như thế thì gọi là đoạn diệt. Tao chết là hết chuyện, không có cái gì cả, không có đời sau. Nói như thế thì cũng sai. Mà bảo cái thân mình là thật, có thật thì cũng không đúng. Thế cho nên nói chấp không, chấp có đều không được. Hiểu được như thế thì tìm đường giải thoát.
Mê mờ nghĩa đó là không mê.
Cứ hiểu được, biết được cái nút, rồi ở cái nút mình gỡ ra thì vẫn giải thoát. Giải thoát không có nghĩa là không có cái thân mình, mà nghĩa là mình tỉnh ra, nhưng mà có mình thật chứ không phải không có.
Còn trong quá trình gỡ, mình gỡ nút cần phải theo thứ lớp. Sáu đã cởi, một cũng không còn. Nơi các căn chọn tánh viên thông, nghiệp lưu được thành tánh
lành nhất. Nó ít tội nhất, nó nhiều công đức, nó đủ công đức, tức là nó ít tội, nó ít chướng để mình tu được.
Dễ
tu.
Dễ tu hết. Nhưng mà cái này thầy, cái này là tùy từng người một thế nào?
Chưa, ở đây thì đấy Phật đã dạy các cách chọn đấy. Thì thực ra thì tùy từng người, nhưng mà chúng ta đồng nghiệp cùng sinh ở một cái cõi này, thì cái tánh, cái nghe của mình nó ít tội nhất. Đồng nghiệp như thế, cho nên Phật khuyên những người ở cõi Diêm Phù Đề này thì tu về cái tánh nghe.
Thầy thì bây giờ con một cái bản thân một người
theo như lời Phật, như chúng mình vừa mới chọn ở trên này, thì những người đồng nghiệp với nhau ở đây, cái lưỡi nó ba hoa, nhưng mà hiện tại cái căn tai của mình nó linh nhất, mà nó đủ 1200 công đức. Thế cho nên tất cả những người ở cõi Diêm Phù Đề này thì đều tu theo cái mẫu này được. Đây là Phật giảng pháp cho cái cõi thế gian này để tu cái tánh nghe. Còn những các vị ở cảnh giới khác thì người ta tu cái tánh khác, thì cái đó ở đây Phật không nói tới.
Chọn cái căn có tánh nguyên thông nhất tu cần lưu được thành tánh khác. Thức A Đà Na,
tức là cái thức A Lại Ra của chúng mình đấy. Nhưng mà khi gọi là A Lại Ra là nói về cái sự khả năng nó chứa những các chủng từ nhân quả. Thế còn bị gọi tên là A Đà Na là nói cái khả năng nó chấp trì. Vì có cái sự chấp trì này cho nên thân chúng ta đất nước gió lửa mới ở yên mà thành cái thân. Chứ bây giờ nếu không có cái sức chất gì này, đất thì nó đi đằng đất, nước nó đi đằng nước, không có thể thành cái thân mà đứng vững được. Mà ngay đến cái quả đất của chúng mình là đứng giữa hư không là cũng phải có cái sức chất gì của cái thức. Chứ không có thì thần kinh hệ mặt trời mặt trăng cứ đứng lửng lơ như thế, làm sao đứng vững được, mà lại còn quay đổi nữa, mà không rơi không rớt.
Khí lưu hành như nước dốc.
Đấy, nó thực ra nó đang chuyển động. Cái nhà khoa học gọi là cái gì, nguyên tử phải. Phật thì cứ gọi là cái vọng động. cái vọng động, cái sức động của nó bây giờ nó nhanh như nước dốc mà chúng mình không trông thấy thế đâu, chúng mình không biết. Đấy, đấy, cái tập khí lưu hành đấy là nó đang chuyển động, mà nó chuyển động nhanh, vi tế nhanh như nước dốc. Cho nên con nói các vị vào cái đồng này, mình trông mà nguyên một mặt đồng, nhưng mà các nhà bác học người ta trông thấy là nó là nguyên tử, nó đang động. Đấy, cái động nó nhanh quá. Ở đây Phật ví là như nước dốc. Đấy, như nước dốc, cái từng giọt một nó chuyển nhanh quá. Mình trông mình tưởng là một dải, mình thấy mình là thấy một dải nước.
Thật khí lưu hành như nước dốc.
Đấy, nó thật ra nó đang chuyển động. Cái nhà khoa học gọi là cái gì, nguyên tử phải. Phật thì cứ gọi là cái vọng động. Cái vọng động, cái sức động của nó bây giờ nó nhanh như nước dốc mà chúng mình không trông thấy thế đâu, chúng mình không biết. Đấy, đấy, cái tập khí lưu hành đấy là nó đang chuyển động, mà nó chuyển động nhanh, vi tế nhanh như nước dốc. Cho nên con nói các vị vào cái đồng này, mình trông mà nguyên một mặt đồng, nhưng mà các nhà bác học người ta trông thấy là nó là nguyên tử, nó đang động. Đấy, cái động nó nhanh quá. Ở đây Phật ví là như nước dốc. Đấy, như nước dốc, cái từng giọt một nó chuyển nhanh quá. Mình trông mình tưởng là một dải, mình thấy mình là thấy một dải nước, chứ mình đâu có thấy từng giọt nó đang chuyển động. Cho nên đây Phật ví như nước dốc, nó chuyển động nhanh lắm. Nếu mà chúng mình bảo nó là chân Phật thì không đúng, vì nó đang lưu hành như nước dốc, nó đang vọng động, chuyển động như vậy. Cái nghĩa là nó đang đi về đường mê như thế. Thế mà mình nhận nó là chân thì hẳn là cũng không đúng rồi. Nhưng mà mình bảo phi chân cũng không được, bởi vì chính cái tánh Phật của mình nó mê. Đó. Chính cái tánh Phật của mình nó mê thì gọi tên là thức. Thế cho nên là nói là chân cũng không được, mà nói là phi chân cũng không đúng. Đấy. Thế cho nên người ta dễ lầm. Có người thì lại chấp chặt là đây là đúng là chân tánh của mình rồi, mà có người ấy thì lại cho là đây cái này là phi chân. Cho nên dễ lầm. Nói về cái này nó rất khó.
Tự tâm trở lại chấp tự tâm.
Đấy, như cây ổi, cây xoài, nó là những cái bóng nó hiện ở trong tâm mình. Bây giờ mình cứ chấp chặt, thích ăn xoài, ghét ăn ổi. Xoài bán đắt tiền, ổi bán rẻ tiền. Tự tâm chấp nhận cứ tự
không phải huyễn, thành ra pháp huyễn.
Đấy, chính là tánh Phật mà bây giờ thành huyễn cả được.
Không chấp trước, nếu mà không chấp trước thì không gì thẳng nghĩa.
Đấy, như các vị tu về nguyên thủy đó, các ngài biết tất cả nó huyễn, cho nên các ngài không bận lòng cái gì cả. Thì tất cả nó là huyễn hết, phải không? Mà là huyễn thật chứ không phải không. Cho nên hễ không chấp trước thì mình đừng có nhận nó là quả xoài, mình tỉnh ra đi thì xoài này là đất nước gió lửa. Đấy, mình đừng nhận nó là quả ổi, mình tỉnh ra đi, mình quan sát đi thì rõ ràng ổi là đất nước gió lửa.
Không gì tạm nhiễm.
Đấy, thì ổi mới xoài thực là huyễn, thân người thân vật toàn huyễn.
Đi huyễn không, pháp huyễn sao thành. Huyễn không, pháp huyễn sao thành.
Phi huyễn không là thế nào?
Nếu mà không có cái huyễn
Cái câu này hơi khó, khó nhận.
Thực ra là huyễn nhỏ.
Mà nó lại không phải huyễn. Bởi vì đất nước gió lửa ấy, thể chất nó là cánh rác của mình. Nó phi, không phải huyễn. Nó phi. Đấy. Nếu mà mình nhận được cái tánh phi huyễn ấy, thì cái pháp huyễn làm sao thành. Đến nó lại đến cái tầng thứ ba, phàm phu thì thấy là huyễn, các thánh nguyên thủy thì phàm phu thì thấy là thật, các thánh nguyên thủy thì thấy là huyễn, các thánh đại thừa thì lại thấy nó là thật. Đây là tánh Phật thật của mình. Người ta cứ nói rằng khi chưa tu thì thấy cái núi, khi tu rồi thì thấy không phải cái núi, nhưng mà 30 năm nữa lại thấy nó là cái núi. Nhìn thấy đấy cái nghĩa ấy.
Cho nên cái pháp huyễn đây cái bạch thầy chính là nói về cái pháp mà Phật dạy cho mình biết nó là huyễn, cũng...
những các cái pháp này này, pháp mình đang đây này, thì thật ra cái huyễn nó lại không phải, nó không phải huyễn đâu, phi huyễn không,
không chấp trước, không gì cả huyễn, phi huyễn không, pháp huyễn sao thành? Phi huyễn không tức là mình không thấy nó là huyễn. Thì pháp huyễn sao thành, tức là đến cái pháp mà mình đang ấy đây cũng, tức là cái pháp, là cái pháp mà Phật dạy cho mình, tức là tất cả đang là huyễn đây cũng là không có.
Nếu mà phi không được cái phi huyễn,
ví dụ như bây giờ con
phi thì đã không này, ba cái này nó giống nhau, phi cũng là không mà huyễn cũng là không mà không cũng là không, ba cái không liền nhau.
Và thầy ví dụ như bây giờ, ví dụ như bây giờ con mà thấy cái quyển sách này là thật á, tức là con chưa có huyễn, và như sư cô thì sư cô phi huyễn, tức là sư cô thấy cái này nó không phải là thật. Thầy, thì sư cô đây là phi huyễn, con thì là chưa thấy nó là huyễn, con thấy có, còn sư cô thì là phi huyễn, còn bây giờ phi huyễn không,
thì bây giờ thầy là phi huyễn không đấy, thế thì là góp ba cái lại nó thành ở đại thừa.
Thì pháp huyễn sao thành, là thì pháp huyễn đây là
thì đấy, thì làm gì có huyễn nữa, con là thấy là thật
là,
thì anh này cho là huyễn, thì thầy lại bảo phi là không. Đấy, thế thì chỉ thành ra là không có cái phi huyễn, cái chính cái phi huyễn là đã không.
Thì pháp huyễn sao thành,
thì làm sao có pháp huyễn nữa. Ở trên này nếu mà cô nói là vô vi thì là để đối với cái hữu vi. Đấy, thế mà chính cái vô vi cũng huyễn, thì huống chi là cô còn chấp cái hữu vi. Đấy, chính cái vô vi đã huyễn, huống chi là còn chấp cái hữu vi. Thế cho nên nó không đến cái tầng thứ ba. Bây giờ Minh An hiểu nào và nói lại đi.
Con hiểu là khi con người mà vẫn cái mà đây là cái huyễn đây, tức là coi như con người cứ vẫn cứ nghĩ rằng là cái thân này là cái thân tứ đại, cái thân của mình đấy
là huyễn.
Nhưng mà đến khi mà con tu thì con biết rằng là cái thân tứ đại này rồi là không có thật, là do lấy cái nghiệp của mình mà tạo ra, gọi là phi huyễn. Đó, còn phi huyễn không này á, là khi con nhìn thấy được cái chân tâm bản tánh của con là cái tâm Phật, và thực sự con thành Phật rồi thì nó sẽ thành là phi huyễn.
Con không được cái phi huyễn.
Đấy. Con không được cái phi huyễn.
Đấy, biết là chính cái phi huyễn là biết nó huyễn nó giả. Đấy, bây giờ con thế không được cái phi huyễn. Phi huyễn tức là chấp cái chân.
Cái
phi huyễn mà còn không, huống chi là cái pháp huyễn mà làm sao còn chấp. Cũng như ban nãy nói là cái vô vi mà còn không, huống chi là còn chấp cái hữu vi.
Thành ra tâm cuối cùng là chung quy lại cái pháp huyễn thì làm sao mà nó kết
tạo. Đến chân mà mình còn không chấp cái chân với cái vô vi, huống chi là mình còn chấp cái vọng với cái hữu vi. Nghĩa là nếu mà mình còn chấp cái vô vi với cái chân thì tức là mình còn chấp cái đối lập với cái vọng, tức là mình hãy còn nghĩ đến cái vọng, mình hãy còn nghĩ đến cái vọng, mình mới đặt ra cái chuyện chân. Chứ đằng này xưa nay không hề có vọng bao giờ thì làm sao lại nói đến cái chuyện chân được. Cũng như ông nọ Hiếu Đức vừa nói đấy, cái người đã mới ngủ dậy thì mới nói tôi đã thức, là bởi vì anh mới ngủ dậy, nói cái chữ thức để đối với chữ ngủ. Còn cái người cả ngày người ta làm việc mà thiên, ta đâu có nghĩ đến cái chuyện thức ngủ, thì người ta không bao giờ người ta nói và tôi đã thức cả. Nếu còn nói đến chuyện thức thì tức là còn nhớ đến cái ngủ. Đấy, thì đây cái nghĩa ở đây cũng thế. Nếu mình còn nói đến cái chân, đến cái phi huyễn, đó là mình hãy còn nghĩ đến cái vọng. Còn đằng này cái vọng là cái xưa nay chưa từng có bao giờ cả. Cho nên không bao giờ dùng đến cái chữ chân. Không dùng đến chữ chân bởi vì xưa nay chưa từng có chữ vọng. Nếu mình còn nói đến chân là mình còn nghĩ đến vọng. Cho nên phi huyễn cũng không nói đến, chứ đừng nói đến cái huyễn nữa. Hiểu đứng là lắc đầu. Thầy xin đăng tiếp. Huyễn tam ma đề, bây giờ tu lại bảo người ta tu như huyễn. Tam ma đề tức là chánh định đấy. Mà cái chánh định này là chánh định tự tánh đấy. Mà ngài bảo như huyễn tam ma đề. Tại sao? Tự tánh thì vẫn định xưa nay rồi. Tự tánh là thủ lăng nghiêm là định rồi. Mà bây giờ mình lại tu định, còn chuyện cái chuyện tu thiền định. Thế cho nên gọi là như huyễn thôi. Cái pháp tu này gọi là như huyễn tam ma đề. Như là cái trò chơi đó thôi chứ không có thật. Bởi vì tự tánh mình vẫn định rồi, có cái gì mà tu nữa. Thế cho nên những cái việc tu của chúng mình bây giờ đây là chỉ để bỏ cái vọng, chứ đâu có được cái gì mới đâu. Mình đã chắc như kim cang vương mà còn nói tu định. Đã kim cang mà lại kim cang vương nữa, vậy mà bây giờ lại bảo tôi tu định. Thế cho nên gọi là như huyễn. Là còn phải tu để bỏ những cái nhiễm, những cái hư vọng các ngài còn phải tu để bỏ. Còn đằng này tự tánh của mình đã định rồi, tự tánh của mình đã giác rồi, đâu có phải tu gì nữa. Thế cho nên gầy móng tay mình hơn cả ngài. Chỉ cần có một cái thì giờ là nhận lấy cái tánh này thì thôi. Sanh tử, cái biến dịch sanh tử tức là cái niết bàn của các vị nguyên thủy đấy. Đấy, cái niết bàn ấy hãy còn là trở về nhận được cái thức a lại gia của mình, thì tức là sống với cái kiến tinh, cái tánh bồ đề ấy. Thế thì nó vẫn còn thực ra tưởng như là nó đã trừng lọc, mà thật ra tập khí nó vẫn lưu hành như nước dốc. Cho nên gọi là cái biến dịch sanh tử. Tức là cái bây giờ chúng mình nhà trường thầy cô bảo rằng cái nguyên tử nó cái động của nó nhanh lắm. Cái đấy gọi là tập khí. Cái động này là tập khí chứ không phải là do cái mê. Nhưng mà nó vẫn còn cái tập khí, như cái thói quen. Mê đã nhiều đời, bây giờ tuy tỉnh ra nhưng vẫn còn tập khí. Thế cho nên cái niết bàn của các ngài thì gọi là cái biến dịch sanh tử. Ở đây ngài gọi là tập khí lưu hành như nước dốc. Cho nên nhiều ấy các thánh tiểu thừa vẫn còn lầm nhận cái đó là chân, nhận là chân là niết bàn. Thế thì bây giờ đây nếu mà nhận được cái tánh kim cang vương diệu liên hoa, cái tánh Phật thuộc tánh thủ lăng nghiêm này, thế thì mới hết được hai cái tự. Nghĩa là cái phận đoạn sanh tử là như chúng mình bây giờ, từng cái thân một với cái biến dịch sanh tử, tức là cái tập khí lưu hành như nước dốc, cái thức Adana đó. Thế bao giờ mà nhận được cái tánh thủ lăng nghiêm này thì sẽ vượt ra ngoài được hai cái gọi là hai, nghĩa là thoát được cả thận đoạn sanh tử của phàm phu, mà cũng thoát được cái biến dịch sanh tử của các vị thánh tiểu thừa. Chính cái thức ấm ấy, tập khí lưu hành như nước dốc, nó còn chuyển như thế, cho nên gọi là biến dịch sanh tử. Cái niết bàn của các vị tiểu thừa thì gọi là biến dịch sanh tử. Thực ra các ngài cho là cảnh giới chân thật rồi, không biết là nó còn biến dịch, nhưng mà cái tập khí âm thầm các thánh các ngài còn không nhận ra, nó huống chi là nói chuyện phàm phu. Chúng mình bây giờ là hẳn cứ làm sao nói xong cái việc với cái phận đoạn sanh tử đã.
Cho đến bây giờ mình vô trong rừng
rồi. Còn khổ hơn nữa. Thế cho nên mình tìm cảnh là nó là cái khó.
À là các vị thiền tông ta vẫn nói này.
Con chờ trong cái nó rắc rối ở cái số 6. Nó rắc rối ở cái số 6. Chúng ta có 6 cái nút, mà mỗi một cái nút thì nó lại có 6 lớp. Con nhớ không?
Dạ.
Bây giờ phải gỡ là gỡ 6 lớp. Mà nút 6 như con nói, cái mắt tai 6 căn ấy, thì chỉ cần gỡ một nút là cả 6 đều tung. Mà còn ở đây ấy, thì lại 6 nút phải thứ lớp, chứ không đổi tên được. Nghĩa là cái số 1 rồi đến cái số 2 đó. Mà đến khi gỡ cũng phải gỡ đúng số 1, từ số 2 rồi đi sang số 1, chứ không có thể lộn xộn được. Thế cho nên đây cái đoạn này là nói về cái thứ lớp của nút, chứ không phải nói về 6 nút, về mắt tai mũi lưỡi như như con vừa nói.
Là nói tới nút dập, tôi nói tới nút nghe.
Đấy, nói về phần dập, tức là về cái phần phần mũi kết.
Dạ, con nhớ rồi.
6 kia làm 6 kết. Cho nên cái đoạn này, đây là thì dịch đúng theo nguyên văn chữ Nho, nhưng mà cái khi kết tập thì nhiều khi nó cũng có cái lộn xộn, cho nên cái đoạn này nó không có minh bạch. Thầy sẽ có đổi cái chạy cho nó dễ rồi. Không có đổi thì thầy cầm đi chạy. Đó, cho nên cái đoạn này chắc là có cái lộn xộn, nó không minh bạch cái đoạn này. Thôi để đây rồi chúng ta tính sau. Đấy, cái đoạn này để chị em có chắc cũng nhận thấy cái chỗ đó cái gì. Đây cái cách nói thì tựa hồ như nói về 6 căn, nhưng mà thật ra là nói về 6 cái kết.
Mà thầy như vậy thì ví dụ như cái hang đó mà thầy kết thì là kết cứ 6 nó cứ chồng chồng thôi, chứ không phải là 6 ngang ra đi một cái.
6 nút chồng lên này, thì là nói về mối kết. Thì kết cũng gọi là nút, thế cho nên nó lẫn. Cho nên nó lẫn hai cái, kết về dọc và kết về ngang. Tôi còn đọc tiếp, thứ lớp cởi nút.
Thứ lớp cởi nút, nay ông không thích để 6 nút khác nhau, mà muốn trở về một thể căn phải làm thế nào? Còn nút còn thị phi, nút này không phải nút kia không phải nút này.
Tôi có thể cởi ngay cái nút cuối cùng, cái đầu cái số 1 được không?
Không.
Mà bây giờ tôi phải cởi cái nút mấy?
6.
Phải cởi nút thứ 6. Chưa thế, bây giờ tôi phải cởi. Bây giờ khi cởi thì lại phải cởi ngược lại. Là cởi từ cái thứ. Đây là nói về cái thành tựu từng căn một. Nghĩa là ví dụ như căn tai. Thì lúc đầu nó kết số 1, nó thành 6 cái mối kết. Đã. Cho nên là cởi bây giờ mình phải cởi cái gần trước, thì cởi cái số 6 trước. Xong rồi phải lần lượt, chứ không có thể nào mà cởi ngang ở giữa được. Phải cởi cái thứ 5, rồi cởi cái thứ 4. Đấy. Mà cứ thế lần lượt cởi cho đến hết. Đấy. Thì ở đây Phật dạy cái cởi này. Xin cái trang trang 156 đó, chúi giờ cái trang cuối cùng lại cởi rỡ sáu căn cũng vậy, trước hết được nhân không. Đấy, chúng ta chấp chấp cái thân này là mình. Đấy, thì đó là mối kết thứ sáu, thì bây giờ phải gỡ, trước hết phải phá cái đừng có chấp ta chấp người nữa, mà biết đây là thân này là đất nước gió lửa, được nhân không. Rồi đến khi mà được cái nhân không ấy mà mình quán tánh không được viên minh, nghĩa là chẳng những ta thân mình không, thân người không, mà những các pháp ở chung quanh đây tất cả đều không. Thế là mình được cái tánh không viên minh để thành pháp giải thoát. Thế là mình rõ được ba kết, và nhân không, pháp không, để được pháp giải thoát. Pháp giải thoát pháp rồi thì cái câu không chẳng sanh. Câu không tức là cả hai, cả nhân không, pháp không là chẳng sanh. Mà trong khi cái câu không này ấy, nó lại còn cái là mình năng không và sở không. Trước bây giờ ấy, là nhìn thấy là cô Hoa Nghiêm bé Nhẫn, cái chuông, cái nhà, cái tường. Thế bây giờ mình thấy đều là không cả. Thì trong cái khi thấy cái không cả đây ấy, thì tôi có cái năng không là tôi biết là không, và cái cảnh sở không, cái cảnh này nó không. Đấy. Thế bây giờ lại phải không cả hai cái đi. Đó. Cả cái năng không, cả cái sở không ấy cũng không đúng. Thế là phải không cả cái đi, cho nên gọi là cái câu không cũng chẳng sai. Tức là cả năng không, sở không cũng không. Đấy. Thế thì là Bồ Tát từ tâm cứ việc trong cái lúc tu là cứ việc ngồi định thôi. Những cái mê nó dần dần nó tan, tự tan đi. Cho nên gọi là Bồ Tát từ tam ma địa. Tam ma địa là nhập định đấy. Thế đến cho đến cái chỗ mà cái nút này nó xanh, bây giờ cái nút này nó diệt. Nút này nó xanh, cái nút này nó diệt. Thấy ban nãy nó xanh, bây giờ nó diệt. Ban nãy nó xanh, bây giờ nó diệt. Thế cho tới nó xanh, bây giờ nó diệt. Thế nó xanh, nó diệt, bây giờ không còn cái gì xanh, nó diệt nữa, thì gọi là được vô xanh nhận. Trở về cái này nó không xanh, không diệt gì cả. Cái nút ấy thì mình thắt vào thì nó xanh, gỡ ra thì nó diệt. Còn bây giờ đến cái cuối cùng này không có thắt, cho nên cũng không có cởi. Nó là nó thôi, thì gọi là được vô xanh nhận. Thế là sáu cái thứ lớp gỡ. Tôi gỡ một căn tay, tôi phải gỡ sáu thứ lớp như thế. Thế cho nên là cái này gọi là gỡ cái kết từng căn một. Thế còn ban hôm qua có học ấy, thì nghĩa là khi tôi gỡ xong được một cái này, cũng nó cũng sáu nút. Tôi gỡ xong được một cái tay ấy, thì cả sáu căn này đều hết. Thì cái chuyện mà sáu hết thì một cũng không còn cái gì. Thì cái chuyện ấy nó tính thế này, ví dụ như đây kết một cái căn tai, ở đây kết một cái căn gì, căn mắt, hai nút, rồi lại kết một cái căn mắt, cái căn gì, căn mũi nữa hả, cái căn mũi. Nhưng mà cái kết kiểu này như là mình đan áo len đấy, đan một lúc thì nó đồng thời nó thành, chứ nó không phải kết từng cái như mình làm cái khăn này. Không biết ông chú nhận nghĩa không? Mình an nhận hiểu thầy nói đi chứ có hiểu không?
Con hiểu về cái đó nhưng mà có một cái.
Mình nói mình có sáu căn. Thì có 1, 2, 3, 4, 5. Và đây là cái thứ 6. 1 thì 6 mà hết thì 1 cũng không còn. Thì nó là cái nghĩa này. Nghĩa là 6. Đây mình có sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, duyên, sáu cái. Thế bây giờ tôi gỡ cả sáu cái ra. Nếu để thì nó cái này là phải gọi là cái thứ nhất, cái kia gọi là cái thứ hai. Cái này là cái thứ nhất, cái này là cái thứ hai. Để. thứ hai, cái thứ ba, gỡ được chưa, gỡ cả sáu ra. Đấy, gỡ sáu, tôi gỡ cả sáu. Sáu cái này hết, sáu cái hết, thì quý vị thấy sáu cái hết, tôi gỡ cả sáu cái ra, thì có còn một không? Không có còn. Nếu nói một còn thì tức là vẫn còn một cái nút. Đấy. Đằng này tôi gỡ cả sáu thì không còn cái nút nào cả. Bây giờ là cái thân thôi, chứ không có chuyện nút nữa. Cho nên không có thể nói là gỡ cả sáu thì còn một được. Nếu nói còn một tức là còn một cái nút. Thế cho nên nếu mà gỡ xong được sáu cái căn này đi, thì đây là cảnh niết bàn. Nó không dính gì đến cái chuyện cái cảnh nút nữa. Cho nên không có thể nói là một vẫn còn, gỡ sáu là hết. Cái này rồi Minh An nói chuyện lại với ông chú để khỏi lẫn hai cái con số sáu đó, nghĩa là sáu căn của mình mà mỗi một căn nó lại có sáu cái lớp thắt. Thế bây giờ muốn gỡ thì phải gỡ một căn tai thôi, rồi ở một căn cai tai mình gỡ sáu cái được cái thắt của nó. Đấy, bắt đầu từ gỡ nhân không, pháp không, rồi câu không. Đấy, thế mình gỡ sáu cái thì cho đến cuối cùng thì là coi như là xong được một cái tai. Mà khi xong được cái tai ấy thì là xong luôn cả mắt, cả mũi, cả lưỡi, cả sáu cái kia. Bởi vì nó lẫn nó cũng là hai cái số sáu, mà cũng gọi là kết, cái thành nó lẫn nhau. À, đây là
câu không thầy. Thầy ở đây nói là trước hết thì được nhân không, tánh không viên minh, thành pháp giải thoát. Tức là cái này là pháp không. Cái nhân không thì con hiểu, còn cái pháp không này là tánh không viên minh. Tánh không viên minh đây, tức là tánh không đây là nói về cái ví dụ như mình quán,
mình thấy cái tất cả đều là không, là tánh không. Bởi vì cô nhân không thì cô nói cái thân của con người nó là đất nước gió lửa.
Dạ.
Thành ra cô thấy được không có người, nhưng cô lại thấy có đất nước gió lửa. Vì thế cho cô lại phải quán cái đất nước gió lửa nó cũng không. Thì cái tánh không viên minh cô hoàn toàn, cô biết tất cả pháp nào huyễn hết, thành pháp giải thoát.
À, tức là ví dụ như khi mình quán cái thân này là nó cứ chớ được, không phải thân tôi thì mới thấy cái thân này không, nhưng vẫn còn cái là có bảy đại đó nữa.
Thì đó, yeah. Thì mình đã thấy có vật ở ngoài.
Yeah. Ừ. Không luôn cả cái đó nữa.
Thế rồi bây giờ không cả cái đó, rồi năng không, sở không cũng phải không luôn đi.
Yeah.
Rồi cả cái không cuối cùng nó cũng không luôn đi. Thế là nói rồi thì mới là tánh niết bàn. Thế nếu cô còn thấy là không thì đâu có được.
Yeah.
Tánh niết bàn không đối đại.
Thầy, ví dụ như bây giờ con mà thấy bảy đại là không thì đó là mới được cái sở không thôi. Còn cái năng không là bây giờ
năng không chính là cô.
Dạ.
Cô đang thấy cái trí. Cái
dạ.
Đó thuộc về trí.
Dạ.
Cái cảnh là lý, một đằng là trí, một đằng là lý. Thì bây giờ lý không mà trí cũng phải không cái lý, cái không đi. Thì cô mới nhập được vào cái tánh không đối đại.
Dạ, đấy con đang khó có được năng không.
Thì dĩ nhiên là khó. Dĩ nhiên là cái này phải khó lắm.
Bây giờ cái trí không, ví dụ như giờ con quán bảy đại là không, thì lúc đó cái trí con thấy nó là không rồi. Bây giờ làm sao lại không cả cái trí không nữa?
Cái đấy, thế cô làm nào được thì cô làm. Mà ở đây thì Đức Quán Thế Âm Ngài chỉ có một việc nghe cái tánh nghe thôi. Ngài không phải làm cái gì cả. Sáu cái này nó tự tan ra. Chứ Ngài không phải làm. Chỉ có một việc nghe cái tánh nghe. Mà tu theo Ngài để thấy trí Bồ Tát chỉ có một việc Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Không phải làm một việc gì thứ hai cả, mà tự nhiên đến cuối cùng thì sáu cái mối này nó khắc tan ra là được. Thì đây Đức Đại Thế Chí thì Ngài không giảng rõ như Đức Quán Thế Âm Ngài nói rõ, mình cứ y theo cái đường của Ngài là mình biết. Thì cái nói chuyện nghe, cái tánh nghe thì ngay bây giờ đây con đã phải, nhưng mà con phải hiểu cái nghĩa cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thật là chắc chắn, mà con nhận được cái nghĩa ấy ở nơi thân con. Thế rồi con cứ thế con Nam Mô A Di Đà Phật cho đến cùng, thế thôi. Chứ được tiên tục thì còn mới lắm, phải được bất loạn rồi. Được tương tục thì quý thôi, chứ mà chưa phải là đúng. Phải đến khi nó bất loạn, nghĩa là cái công phu mình cứ thấy tiến lên, không phải thay đổi pháp môn nào cả, cứ một việc thế thôi, cho đến nhất tâm bất loạn này. Thì coi như là mình cứ so sánh cái bước đi của Đức Quan Thế Âm, nó in như của cái bước đi của mình. Thì trong đó lúc mình cũng dùng cái tai nghe, mình phải nghe cho rõ. Đấy, cái vô lượng quang nó ở đâu? Chính cái nghe nó đang nghe rõ, đấy là vô lượng quang. Nó hiện tiền của mình đấy. Mình nghe chữ Nam Mô A Di Đà Phật phải nghe cho rõ. Nếu mà còn mờ hay là còn bị một cái gì nó loạn, thì tức là cái quang của mình nó chưa được viên mãn. Thế mình phải làm sao? Một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cái tánh quang của mình hiện tiền. Chữ tiếp nữa, cứ như thế liên tục, cái tánh quang của mình lúc nào nó cũng sáng. Thế là như thế là định tuệ liền nhau. Thế là lúc nào nó cũng sáng. Thế thì con cứ như thế cho đến cuối cùng, hoàn toàn những cái vô minh, sáu căn, sáu cái vô minh về vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, nó sẽ nổi lên trong cái lúc con niệm. Nó nổi mà con cứ mặc cho nó tan. Cho đến khi nó tan hết thì tánh của con đấy, vô thượng chi giác hiện tiền, tánh mình đấy thôi.
Tương tục đó là ví dụ trong lúc mình nói chuyện hay đi đứng vẫn cứ
hay đi đạp
Phật,
ai giờ
nghe
rồi.
Bài hoặc là tương tục
thì
như thế là bất loạn,
không bất loạn.
Ừ.
Cô cứ làm ơn cô tập thì cô sẽ thấy
anh
thua.
Làm ai
gì
là Phật rồi
chưa
bất loạn.
Bất loạn rồi mới ăn thua.
Con khi mình thật cùng con như là nghe rõ cũng tím, nhưng mà trong khi nghe rõ nó con cũng không còn tự.
Thì đấy, thì thầy vừa mới nói đấy, cứ vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, ba cái thứ ấy nó sẽ nổi lên. Thế thì mình cứ trong cái lúc bây giờ mình cứ mặc cho nó tan đi, nó tự tan đi. Đấy, thì nó hễ mà nó tan đấy, tức là những cái mối kết này là hết này. Thì Phật tổng quát các thứ là sáu cái mối kết này. Nhưng mà không phải công phu gì, mình không phải hy hục, không phải phá, không phải gỡ, không phải cờ. Đức Quán Thêm thì Ngài cứ phản văn, còn Đức Đại Thế Chí thì Ngài cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nghe cho rõ, nghĩa là chung quy cũng vẫn dùng cái tai nghe. Thế thì như thế, cứ thế làm cho đến cùng. Nhưng cái pháp môn niệm Phật ấy thì nó khác một điều là nếu lỡ đang nửa chừng mà mình hết cái mạng sống đã hết, cái tuổi thọ nó hết, thì Đức Phật A Di Đà đưa mình về cảnh cực lạc, cảnh nghĩa là cái trường học của Ngài. Đức Phật Di Đà Ngài có cái nguyện đấy, Ngài giúp cho những cái người nào tu cái pháp môn của Ngài. Cho nên nếu có lúc lâm chung, như người tu theo Đức Quán Thế Âm mà tu phản văn, thì lâm chung nhất định những vị thanh tịnh ấy là ta đi lên cao, ta lên ở cõi trời trên cao, rồi người ta tiếp tục người ta tu. Còn những vị mà tu theo môn pháp môn của Đức Đại Thế Chí mà niệm Phật thì cái lúc ấy mình theo Phật, bởi vì tâm của mình thanh tịnh là nhân, mà mình niệm Phật thì Đức Phật là duyên, thì dĩ nhiên là mình thanh tịnh thì mình về cõi thanh tịnh được, mà Đức Phật là duyên thì mình về với Phật. Thế cho nên mình về cảnh giới của Đức Di Đà thì mình về đấy mình tiêu tu tiếp, nhưng mà có Phật, có Bồ Tát. Đó. Về cảnh ấy mình thấy được Phật, thấy được Bồ Tát. Còn mình ở đây mình không trông thấy, bởi vì bị cái sắc ấm nó che, mình trông thấy. Thế chứ mà cái tu thì nó như nhau, cứ thế mà tu cho, cứ đừng thay đổi. Đấy, khó ở cái chỗ bền tâm, không thay đổi, mà cho đến cùng, cứ một việc ấy thôi. Hoặc là phản văn, hoặc là niệm Phật, một việc ấy cho tới cùng. Thì tới cùng ấy thì là như là sáu cái căn ấy, nó sáu cái nút nó gỡ ra thì chỉ còn lại có cái khăn. Tất cả cái cảnh vô minh nó tan đi hết thì cái tánh Phật của mình hiện tiền. Thế thôi, chứ không phải thay đổi gì cả.
thầy là khi niệm Phật thì là niệm đúng đủ câu Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật không?
Các tổ thì các tổ niệm, có vị chỉ niệm có bốn chữ thôi, có vị thì niệm đủ cả, có vị thì niệm có bốn chữ, thì cái này tùy cái người ở đó. Chứ Nam Mô hay là mình chuyên niệm, mình chuyên niệm thì tức là Nam Mô rồi. Cho nên có người thì nói đủ sáu, niệm đủ sáu, mà có người thì niệm bốn, thì các tổ nói là niệm bốn cũng được.
Thay vì mình Nam Mô Di Đà Phật mình cứ quy mãi Di Đà Phật, quy mãi Di Đà Phật
thì cũng được. Có khi mình nói chữ quy Nam Mô cũng được, không có thì nói con về với Phật A Di Đà, nói tiếng Việt Nam đấy, thì con về với Phật, con về với Phật A Di Đà, con về với Phật cũng được, miễn là trong cái khi mình nói cái câu nào thì mình nghe cho rõ, chỉ cốt là bền bỉ mà buông cái đám vô minh này ra, có vậy thôi. Mình khó ở mình cái chỗ đó, mà ở đây như ông Anan ông nói, mình cùng với vô minh cùng sanh, cùng với vô minh cùng diệt, mà từ vô thủy đến giờ mình với nó, để từ vô thủy đã nhận nó là mình, mà bây giờ tách nó ra để nó tan đi, ấy là cái khó, khó có mỗi cái đó thôi. Nhưng mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình kết duyên với Phật. Chứ còn Nam Mô cái cột, Nam Mô cái cột thì còn kết duyên với cái cột.
Thầy chứ khi con nói Nam Mô cái cột thì con nhớ con vào cái tỉnh
vậy. Nhưng mà cô kết duyên với cái cột. Cái nhân của cô thì thanh tịnh đấy, cô cũng tiêu được những cái này, nhưng cô kết duyên với cái cột thôi.
Nó càng học bao nhiêu mà thầy cứ càng phát tâm nguyện cầu vãng sanh, con hiểu không ra?
Thì đúng thế đấy, cái người học Bộ Lăng Nghiêm này mới tin cái pháp môn tịnh độ. Cho nên thầy với thầy nhìn, dặn các em là phải học, chứ không thể không học được. Có học mới hiểu được cái pháp môn tịnh độ. Còn nếu không thì pháp môn tịnh độ tuy rằng dễ tu mà khó hiểu lắm, khó hiểu mà khó tin. Nghe thầy ông chú đọc tiếp.
Mỗi một căn đều có 6 cái kết.
Đấy, đúng rồi.
Nói rõ cho
đấy. Đấy, cái chỗ ấy ở đây trong sách đây nói nó mập mờ, nó không được rõ. Thôi bây giờ đây cứ học đây với Đức Quán Thế Âm này chỉ rõ lắm. Ta không có cái gì sanh nữa, không có gì diệt. Còn từ trước thì mình cứ thấy cái này nó diệt, bởi vì bây giờ mình kết. Đấy, thì cứ thấy cái xong cái nhân không, rồi lại xong cái pháp không, rồi xong cái câu không, xong tức là những cái nó diệt đi, cái vô minh nó diệt đi, cái còn diệt thì tức là bởi vì trước nó có sanh, bây giờ nó có diệt. Mới đến cái chỗ mà không còn cái gì diệt nữa là tánh của mình. Thế nhưng mà cái danh từ, bởi vì nó ở trong cái pháp nhẫn, nó có, mình phải đi bốn thứ lớp. Cái người tu thực ra phải có bốn thứ lớp. Trước hết là âm hưởng nhẫn. Cái người tu lúc đầu ai nói gì cũng được, người ta tha hồ, người ta kể xấu, ta tha hồ, người ta vu oan, mình cứ bình tĩnh, coi như không biết cái âm thanh là huyễn. Để chứng cho bằng được cái đó thì đã, thì gọi là cái người được âm hưởng nhẫn. Thế rồi âm hưởng nhẫn, rồi đến nhu thuận nhẫn. Đấy. Như ông tu Bồ Đề đó, ông bảo chúng sanh mà nó muốn tôi đứng một chân thì tôi cứ đứng một chân cả ngày. Tức là cái tâm tùy thuận, thế gọi là nhu thuận nhẫn, tức là mềm, là thuận mọi người, không có chống ai, không đối lại ai, thế là nhu thuận nhẫn. Xong được cái thứ ba là được cái vô sanh nhẫn này. Vô sanh nhẫn này là nhận được ra không có gì, không có cái gì là thật cả. Nó không sanh mà nó chẳng diệt, nó là cái không có, thế là vô sanh nhẫn. Thế rồi đến cái thứ tư ấy, là được tịch diệt nhẫn. Thế là cái tịch diệt nhẫn là nhận được cái tâm tịch diệt. Đấy. Tức là lúc bây giờ là thật, cái chân tâm bản tánh của mình đấy, gọi là tịch diệt nhẫn. Cho nên người ta mới gọi, bốn cái lớp ấy người ta gọi là nhẫn. Cho nên đến đây người ta gọi là vô sanh nhẫn, là được tới cái ngôi ấy. Thầy chú đọc tiếp đi. phải nhân cái cơ hội này mà thành đạo đi. Phải tu thế nào để cái chỗ ngộ phù hợp với diệu lý đã nghe, chứ còn nếu không ấy, thì khác gì chưa nghe. Đấy, chúng ta phải có cái tâm như ông A Nan học Bộ Lăng Nghiêm, mà phải thế nào thực hiện được, có cái tu, có cái chứng thật sự. Chứ nếu không ấy thì cũng như cái người không học ấy, khác gì đâu. Xin đọc tiếp.
Cái mật nghiêm tối hậu đây vẫn là cái vẫn chưa biết bản căn nguyên thông.
Mật nghiêm tối hậu đây là thực tế. Thì ông ấy xin Phật dạy thêm cho một lời nữa cuối cùng. Lời cuối cùng mà cái lời này gọi là mật, là bởi vì ai cũng mờ mịt không biết. Thế coi như là một sự từ xưa tới nay nó còn chưa biết. Ông ấy gọi là mật nghiêm. Nhưng mà thật ra thì Phật đã nói rồi mà ông ấy nhận. Phật đã chỉ cái phương pháp lỡ rồi. Trên thì Phật cũng chỉ cái phương pháp để chọn căn. Rồi thì Phật cũng chỉ thấu cái phải đến đến giải thoát, đến câu không. Phật cũng chỉ cái cách gỡ. Thế nhưng mà đây thì ông ấy vẫn chưa nhận ra, cũng như chúng mình nghe đi qua tai đâu có nhận được. Cho nên bây giờ ông xin Phật nói vào lời cuối cùng. Phật đừng chỉ cái phương pháp tìm căn, mà Phật chỉ thẳng hộ con cái căn nào cho nó đích xác. Mà rồi tu, Phật đừng nói cái thứ lớp vỡ sáu kết như thế này. Phật nói thẳng cho chúng con biết, chúng con phải đi từng bước như lớn sao. Cái ý của ông cũng hỏi cặn kẽ.
Phật thỉnh đại chúng tự
như ông ấy. Đấy, mà người ta tu, người ta chứng được, người ta trình bày ra thì ông ấy phải tin là tu cái này có kết quả mà mình làm được. Cho nên đây Phật không nói nữa, Phật bảo đại chúng tự nói. Cuối là cái cuối cùng cùng cực. Câu lời nói cuối cùng nữa chứ con không dám bè nhau nữa. Lời này thôi, Phật nói cuối cùng.
Gọi là tối, vậy coi chừng cái tối đây có nghĩa là nó, tức là mình không hiểu được thì gọi là tối.
Tối hậu là cuối cùng. Một lời nói, một lời này nữa thôi, con không có mè nheo thêm lời nào nữa.
Phật tỉnh đại chúng tự
nhiên là tìm xem giới nào viên thông. Sau nữa là hỏi cái phương tiện gì để mà vào chánh định được. Nghĩa là thứ lớp ông tu làm sao.
Được nhất là thánh phúc gì?
24 vị thánh.
24 vị thánh chúng
ta. Tại làm sao lại ám, làm sao lại còn có con số 24? Đấy, ngài hỏi được ông ngộ được giới nào viên thông. Cái chữ giới đây thì tức là chúng mình có bao nhiêu giới? 18 giới. 6 căn, 6 trần, 6 thức, thành ra 18 giới cộng với 7 đại nữa thành 25 phải không? Dạ. Thế đây là mới 24 vị, rồi đến Đức Quán Thế Âm nữa là 25. Mà để Đức Quán Thế Âm cuối cùng là để cho Ngài Quán Thế Âm này, cái pháp môn của Ngài nó hợp với tất cả chúng sanh. Cho nên để Ngài trình bày tỉ mỉ rõ ràng. Còn 24 vị này nói sơ sơ được được thôi.
Tamma đề
là tam, tamma là tam muội, tức là chánh định. Để thầy ông chú nói tập đi.
Âm bốn nghĩa là sáu căn, sáu trần, sáu thức và
bảy đại.
Sáu
trần. Nhất lại thì ông lại nói là ông tu cái gì? Lại còn ngộ tứ đế. Thế là rõ ràng ông nhân tứ đế mà ông nhận được. Và sao đây ông lại hóa ra ông tu về âm thanh? Trong tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo. Cho nên ông ấy cũng vâng lời Phật, ông ấy quan sát cái khổ. Ông cũng phải quan sát cho chúng mình, hoặc là tu về sáu nhập, hoặc tu về 12 xứ, hoặc tu về 18 giới như vừa rồi Phật dạy chúng mình quán đó. Thế thì trong cái 18 giới ấy thì có 6 căn, có 6 trần, có 6 thức. Thì ông ấy quán nguyên về cái âm thanh, ông tu về cái âm thanh. Nhưng tại sao ông tu âm thanh ông lại vào được viên thông nhỉ? Chẳng những ông ấy vào mà đây là 25 vị thánh, mỗi vị tu một thứ, cả 6 căn, cả 6 trần. Thế còn đây ông ấy tu về âm thanh. Rồi ông thì tu về sắc, ông tu về hương, rồi ông tu về đất, ông tu về nước, mà cả 25 ông đều chứng được viên thông. Nghĩa là trở về được cái tánh viên thông của